Thưa quý vị, phần sau cùng trong chương trình hôm nay được dành cho một điểm blog do Thanh Quang thực hiện. Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong những ngày qua, có lẽ một trong những câu nói mà người Việt chúng ta dù trong hay ngoài nước thường thốt lên là thấm thoát mà đã 36 năm rồi kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vâng, thời gian qua mau. Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện bóng câu qua cửa, mà nói theo lời blogger Bùi Tính từ Paris. 36 năm đã qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ý nghĩa thực sự của ngày lịch sử này vẫn còn là vấn đề tranh luận. Sau 36 năm, vẫn còn những suy nghĩ và tình cảm khác biệt, thậm chí trái ngược nhau. Sau 36 năm, sự chia rẽ Bắc Nam vẫn còn đó, dai dẳng, nặng nề. Và tác giả Sức Tử cũng khó tránh khỏi những tâm trạng và nỗi niềm như vậy khi thời điểm lịch sử này lại đến. Nhiều trang mạng nhật ký, kể cả blog Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam, phổ biến bài của Sức Tử tựa đề Vui và Buồn Ngày 30 tháng 4, mở đầu đề cập tới phía hưởng hương hoa của cuộc chiến thắng, lại cờ xí ngợp trời, khí thế chiến thắng hừng hực, nhạc chiến đấu giải phóng miền Nam được phát lên theo từng cuộc gọi trên những chiếc điện thoại di động, được cài đặt miễn phí hoặc giá khuyến mãi cho cuộc vui dân tộc. Nhận xét của tác giả Sức Tử như chân như trình bày sau đây.
Trên các trang mạng và một vài tờ báo trong nước, người ta lại sử dụng cụm từ hòa hợp, hòa giải để cố gắng cho một xúc cảm tập thể hoặc để chứng tỏ còn nhớ món nợ lịch sử và biết suy tư thời cuộc, quan tâm đến đại mệnh dân tộc sau cuộc tang thương. Vài năm gần đây, sau khi ông Võ Văn Kiệt qua đời, người ta lại hay dùng hình ảnh của ông để làm giá đỡ cho những phát biểu đầy suy tư và trách nhiệm đó. Câu nói có ý nghĩa giàn hòa về triệu người vui và triệu người buồn trở thành phù chú để vớt vát tính chất cần thiết, phổ quát, chính nghĩa và chính thống của hòa hợp, hòa giải ở buổi muộn màng. Nhưng ai cũng biết rằng cuộc hòa hợp hòa giải đúng ra là không được muộn, không có quyền muộn. Nếu đó là chuyện tất yếu xét về giải pháp lịch sử cũng như truyền thống dân tộc, thì nó phải xảy ra tức thì sau thời điểm kết thúc chiến tranh, với những bước đi nào đó phù hợp và có hứa hẹn cho sự hoàn tất triệt để để không bao giờ muộn cả. Còn khi đã chuyện muộn, thì sẽ không bao giờ có hòa hợp hòa giải bình thường trọn vẹn ngoài những phát ngôn tự lừa mị, những cảnh diễn trò đóng kịch có thể che đậy cho những toan tính đầu cơ lịch sử vì những lợi ích tập thể hoặc lợi ích của từng cá nhân trong ván bài đổi mới đến hồi đục nước.
Roger Nguyễn Văn Tuấn xem chừng như cũng chịu nặng tâm trạng chung thấm thoát mà đã 36 năm ấy, với nhận xét mà quý vị nghe qua lời Vũ Hoàng.
Ngày 30 tháng 4 thường được nhắc đến như là một ngày chiến thắng, ngày giải phóng miền Nam. Đứng trên quan điểm kẻ thắng người thua thì chắc cũng có lý do để gọi đó là ngày chiến thắng. Nhưng thử hỏi, với cả 4 triệu người phải bỏ mạng trong cuộc chiến đó, cộng thêm hàng trăm ngàn người bỏ mạng trên biển và 3 triệu người lưu vong, thì chiến thắng đó có vẻ vang không? Chả lẽ ăn mừng chiến thắng trên xác người? Còn giải phóng thì có nghĩa là giải phóng từ nô lệ, gông cùm của bọn đế quốc. Nhưng trong thực tế ngày xưa đâu có nô lệ và bọn đế quốc Mỹ cũng đâu có gông cùm gì. Chúng vẫn phát triển giáo dục tốt, hệ thống y tế tốt, kinh tế gia đình khá no ấm, học trò lễ phép, báo chí nói khá thoải mái, diễu cợt ông Thiệu, ông Kỳ liên miên. Do đó, hai chữ giải phóng e rằng không thích hợp với thực tế của những con số vừa trình bày. Hóa ra, thời trước năm 1975 cũng không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là có nhiều khía cạnh tốt hơn hẳn ngày nay.
Qua bài tựa đề Ngày 30 tháng 4, blogger Bùi Tính lưu ý rằng tuy có kẻ thắng người thua trong cuộc chiến Việt Nam vừa qua, nhưng thật ra người thật sự thua, thật sự thất bại là nhân dân cả hai miền. Con em nhân dân hai miền chết trận hàng mấy triệu trên chiến trường, nhân dân hai miền chết vì bom đạn cũng hàng triệu khắp cả nước. Blogger Bùi Tính cho biết tiếp như Nam Nguyên trình bày.
Thất bại lớn nhất trong ngày 30 tháng 4 75 là không thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ăn quỵt lời hứa danh dự hòa giải và hòa hợp dân tộc. Thay vào đó, Đảng Cộng sản đã thực hiện trên thực tế chính sách chiếm đóng miền Nam, trả thù Việt Nam Cộng Hòa bằng tù đầy trong hàng trăm trại tù thảm khốc mang tên trại cải tạo. Trong chiến tranh và sau chiến tranh, Đảng Cộng sản đã thực hiện nền chuyên chính vô sản, thực tế là nền chuyên chính của Đảng Cộng sản, nền chuyên chính của Bộ Chính trị áp đặt lên miền Bắc, rồi lên toàn bộ đất nước sau ngày 30 tháng 4 75. Điều ngày càng rõ ràng là nhân dân cả hai miền Bắc và Nam đều chung một số phận bị tước quyền tự do, bị mất quyền công dân, đều như bơ vơ trên đất nước mình, ngày càng hiểu nhau, thương yêu đùm bọc nhau, chung một đối tượng đấu tranh là ách thống trị của Đảng Cộng sản, cụ thể là của Bộ Chính trị, chung một đòi hỏi là thay đổi hệ thống cai trị sang đa nguyên đa đảng, sang nền pháp trị nghiêm minh, sang một xã hội công dân thật sự trong toàn quốc.
Thưa quý vị, tình trạng như blogger Bùi Tĩnh lưu ý rằng Đảng Cộng sản đã thực hiện trên thực tế chính sách chiếm đóng miền Nam, trả thù Việt Nam Cộng Hòa bằng tù đày trong hàng trăm trại tù thảm khốc mang tên trại cải tạo, khiến người ta liên tưởng đến một sự tương phản rõ rệt trong cách cư xử của phe thắng trận trong cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ. Qua đó, quân đội miền Bắc do tướng Ulysses S. Grant lãnh đạo không hề trả thù quân đội chiến bại miền Nam do tướng Robert Lee chỉ huy. Sau khi tướng Lee ký kết những điều kiện đầu hàng với tướng Grant vào ngày 9 tháng 4 năm 1865 tại Appomattox Courthouse ở tiểu bang Virginia, sau 4 năm diễn ra cảnh núi xương sông máu, người Mỹ đã nhanh chóng hòa giải thật sự. Phe chiến thắng và phe chiến bại đều thật lòng thương kính, thực sự phục hồi tình tự dân tộc, hoàn toàn không có cảnh đánh cho ngụy nhào. Về vấn đề này, blog Hoàng Quang có phổ biến bài so sánh tháng 4 1865, tháng 4 1975 của hai tác giả Phan Quang Tuệ và Đỗ Thái Nhiên với những đoạn như sau do Trương Như trình bày.
Sau tháng 4 1865, quân Bắc Mỹ không hề trả thù quân Nam Mỹ, tất cả hình thức ăn mừng chiến thắng đều bị ngăn cấm. Sau tháng 4 1975, Cộng sản Việt Nam ra lệnh mang ra chợ xử bắn những quân cán chính nào của Việt Nam Cộng Hòa mà Hà Nội gắn cho danh hiệu ác ôn. Mặt khác, tất cả thương binh của Việt Nam Cộng Hòa lập tức bị đuổi ra khỏi toàn bộ hệ thống quân y viện của miền Nam Việt Nam. Đó là lý do giải thích tại sao những ngày đầu tháng 5 1975, vô số thương binh Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những thương binh vết thương còn mới nguyên, lê lết khắp phố chợ làng quê. Không một người lính nào trong quân đội Nam Mỹ bị bắt giam như những tù binh. Ngược lại, tại Việt Nam tháng 4 1975, Cộng sản Việt Nam bắt giam nhiều trăm ngàn quân nhân từ tướng đến binh của Việt Nam Cộng Hòa. Hành động bắt giam này được thực hiện bằng lời kêu gọi mang theo 10 ngày lương thực nhằm tạo cho nạn nhân hiểu lầm là họ chỉ đi học tập cải tạo 10 ngày. Trong thực tế, 10 ngày có nghĩa là 1-2 thập niên tù khổ sai. Tháng 4 1865, quân Bắc Mỹ chỉ tịch thu vũ khí cộng đồng. Họ cho phép quan quân miền Nam giữ lấy ngựa và vũ khí cá nhân như những tài sản riêng. Tháng 4 1975, nhà cửa, xe cộ của sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa bị tịch thu, vợ con của quân nhân các cấp bị mất việc làm, bị đuổi đi kinh tế mới, đánh tư sản mại bản, đánh công thương kỹ nghệ gia, đánh tiểu thương, đánh văn nghệ sĩ, đánh tu sĩ các tôn giáo. Nói chung, tháng 4 1975 là ngày ghi dấu toàn bộ xã hội miền Nam Việt Nam biến thành địa ngục trần gian.
Và bài viết nêu lên câu hỏi rằng tại sao cùng là con người mà người Mỹ đối xử với người Mỹ khác hẳn với Cộng sản Việt Nam đối xử với người Việt Nam? Phải chăng văn hóa Mỹ khác với văn hóa Cộng sản? Nhiều trang mạng nhật ký từ blog Bô Xích Việt Nam cho tới blog Hoàng Quang cũng vừa phổ biến bài của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tựa đề Thực trạng đất nước và những vấn đề nổi cộm trước mắt. Qua đó, ông lưu ý như quý vị nghe qua lời Vũ Hoàng.
Hòa bình được lập lại trên đất nước ta đã hơn 30 năm. Trong thời gian ấy, các nước xung quanh ta phát triển rất mạnh và phồn vinh, từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan. Cùng trong bối cảnh quốc tế ấy, nước ta vẫn tụt hậu xa so với các nước xung quanh. Không những thế, tình hình nước ta còn rất nhiều điều đáng lo ngại và bức xúc.
Sau khi dẫn chứng những điều lo ngại và bức xúc ấy, từ tình trạng thu hút đầu tư địa ốc quá nhiều, nhiều khu đô thị quá nóng, mở hàng trăm sân golf nên mất rất nhiều ruộng đất, dẫn tới nguy cơ mất an ninh lương thực. Tình trạng cho thuê hàng ngàn hecta rừng ven biên giới hàng 50 năm, rồi lâm tặc và đầu nậu gỗ phá rừng vô tội vạ, khiến tai họa sẽ còn thảm khốc. Cho tới mối quan hệ Việt-Trung, qua đó Trung Quốc luôn nhét 16 chữ vàng và 4 tốt giả dối, nói trăm lời hữu hảo nhưng không ngừng lấn át, đe dọa và triển khai nhiều hoạt động thâm hiểm đối với ta. Theo tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, thì tất cả tình hình trên đây cho thấy nước Việt Nam đang đứng trước nguy cơ trở thành một chư hầu hoặc thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc, không chống thì chạy. Và vị tướng có tâm huyết với đất nước này cũng không quên nhấn mạnh, nguyên văn, rằng cách mặt tình hình trên đây nói thẳng ra là hậu quả của 10 năm lãnh đạo của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và 5 năm điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thưa quý vị, một điểm lót kỳ này xin tạm dừng ở đây. Thanh Quang mong gặp lại tất cả quý vị vào giờ này tuần tới.